thăm chùa làng tôi nằm trong thôn Đông Xá. Ngôi chùa làng rất cổ, chùa Linh Cám làng tôi. Đường Phật A Di Đà vắt qua con mương nhỏ, nắng vàng đang lan tỏa cùng với dáng thầy tôi.
Bên cánh cửa tre, chuyện thích thành phẩm do Tường Vinh tại Radio Melbourne Úc Châu diễn đọc. Hôm nay ngày Đại Tường Sư Ông, sau thời Công Phu Sáng, trước Giác Linh Đài, Chí Thành đảnh lễ, không gian như lắng yên tĩnh lặng. Tất cả nhìn tôn ảnh của Sư Ông với tất cả niềm kính cẩn thiêng liêng. Trên bàn thờ, những đóa hoa sen hồng đang nở, hòa với những ngọn nến thật huyền diệu lung linh. Tâm hả? Vào nhanh đi con. Tiểu Tâm bối rối cả người, té ra là... Chú sợ quá, quỳ xuống lại hòa thượng, trong tiếng khóc nức nở, trong nỗi niềm vừa lo âu vừa hối hận. Hòa thượng lấy tay xoa lên đầu chú, vuốt cái chõm tóc dài đang ướt và nắm tay chú nhẹ nhàng, từ tốn bảo: Còn thay quần áo nhanh đi, ướt hết cả rồi, hơi ấm lại Phật rồi ngủ đi con. Tiểu Tâm rón rén thay vội bộ quần áo đã ướt, đến bên nồi lửa than hơ tay, đi nhanh đến phía tổ đường lại ba lại rồi về phòng. Mấy huynh đệ đã ngủ yên. Chú nằm đó nhưng vẫn miên man suy nghĩ. Chú vẫn thúc thích dù hòa thượng chẳng đánh roi nào. Tiết trời mùa đông, từng trận mưa phùn rả rích suốt cả tuần. Từng trận gió lạnh thổi tới đâu như những con dao bén thoa muối cắt vào da thịt. Nếu ai đã từng sống ở miền Trung xứ Quảng, chắc chắn rằng không thể nào quên những cơn lạnh tái tê như thế. Người dân xứ này, nếu như nhà nghèo thì mùa đông là một cực hình, phần lớn là do thiếu đồ ấm, lò sưởi, chứ nói đến là phải chạy lo miếng ăn từng bữa. Hầu như những người lớn tuổi già yếu thường hay từ trần trong những lúc thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tôi còn nhớ, lúc còn nhỏ, mỗi khi tới mùa đông, ông bà nội tôi phải co ro trong mấy chiếc bao bố tời dày khộm, rồi thường xuyên cứ ngồi bên cái nồi lửa mà mẹ tôi mỗi khi nấu cơm xong thường lấy than để vào trong đó. Nhiều lúc tôi thấy chân của ông bà nội tôi thường nứt ra đổ máu do không chịu nổi với cái lạnh. Ấy thế, tại một làng nông thôn xứ Quảng ấy, có một ngôi chùa với một vị hòa thượng tuổi ngoài 70 cùng với những đệ tử sống thanh bần tu niệm. Vị thầy ấy tuy không phải là bậc thông kim bát cổ hay có tài năng gì xuất chúng, nhưng đức của ngài cuộc sống chuyên tu thanh bần, giản dị, thật làm cho người nể phục, là ngọn lửa hồng sưởi ấm cho bà con xóm làng trong những ngày đông giá rét, như gió mát của mùa hè oi bức não lòng và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho dân làng trong những khó khăn nghịch cảnh. Ngài ít nói chuyện, thậm chí cũng ít nói về đạo lý, nhưng từng quay nghi của ngài thật là những bài pháp không lời, có năng lực hết sức đặc biệt, và mỗi khi ngài nói ra như được lưu xuất từ tấm tình thương bao la vô hạn của ngài. Dân chúng nơi này hầu hết đều làm nghề nông, vì vậy chùa là nguồn vui tinh thần chính cho bà con trong thôn xóm. Ngài nơi đồng ruộng đêm về cùng nhau đến chùa thắp hương lễ Phật, tụng kinh. Những ngày sóc vọng hoặc ngày mùa thì có thêm chè xôi, hương nếp mới. Tuy không phải là cao sang, nhưng cuộc sống bình dị ấy đã truyền từ bao thế hệ. Nó trở thành một nguồn sống linh thiêng trong huyết quản của người dân xứ này. Ngôi chùa nhỏ nằm khiêm tốn bên cạnh dòng sông. Phía sau chùa là ngọn đồi nhỏ bao bọc. Chính vì địa thế như vậy, nên mỗi khi đến mùa đông, chùa càng lạnh hơn những nơi khác. Nước sông thường nhiều hơn do những trận mưa đổ về, rồi từng trận gió cứ lùa từ sông và đi thẳng vào chùa, nên mùa đông lạnh càng thêm lạnh. Và cứ như thế, nhịp sống của mái chùa quê cứ im ả trôi qua trong tình yêu thương che chở của thầy. Thời chiến tranh, quê hương bị chìm trong khói lửa. Mái chùa cũng một thời bị đổ nát hoang tàn. Nhưng rồi nơi chốn ấy vẫn trở lại hồi sinh với dân làng mộc mạc. Ngoài vị hòa thượng tôn kính ấy, chùa còn có 10 người đệ tử nữa. Ngoài những lúc trong thời khóa tu học, các vị ấy vẫn cần mẫn với thửa ruộng và miếng vườn của chùa. Tinh thần nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn của Tổ Quy Sơn đã thấm đượm trong chốn thiền môn. Tuy làm đây không phải là để phát triển kinh tế, nhưng cũng để một phần tự túc trong sinh hoạt, vừa canh chừng miếng ruộng phước điền của tâm cho những hạt giống tốt được nảy mầm xanh tốt, và loại bỏ những hạt giống xấu có nguy cơ làm cho mảnh đất tâm bị đầy cỏ dại. Hơn nữa, việc làm vừa phải trong chánh niệm của người tu thì đó cũng là một phần trong những pháp môn tu. Hòa thượng cũng thường hay nhắc nhở các môn đệ quan niệm của một nhà tu hành về những vấn đề tài vật, và những thứ đó chỉ là những phương tiện tạm thời cho một giai đoạn hay một trú xứ nào đó thôi. Ngài luôn đặc biệt lưu ý đến việc giáo huấn hàng đệ tử của Ngài bằng thân giáo với lòng từ bi độ lượng dù bất cứ trường hợp nào. Tiểu Tâm, con út trong nhà, vào chùa được hơn 2 năm. Chú thường hay nói, cũng không phải vì thích tu, nhưng vì thích cảnh chùa nên vào chùa vậy thôi. Thời gian gần đây, chú thường nói hay nhớ nhà. Sau thời kinh tịnh độ, thỉnh thoảng chú lén chạy về nhà, rồi vội vàng về chùa. Mấy tiểu khác vẫn biết, nhưng không dám nói ra. Tối đêm đó, trong một đêm mưa tầm tã, gió từng cơn giật mạnh, làm cho bụi tre phía sau chùa như từng hồi gào thét. Phía dưới sông nước kênh đầu nguồn đổ về, làm cho dâng cao, trời càng lạnh thêm. Cánh cửa sau của chùa làm bằng phên tre, chỉ khép hờ, bị gió mạnh đánh bật va vào vách. Hòa thượng nhẹ nhàng khoan thai kéo đóng lại, nhưng không cài then, chỉ lấy viên đá kê chắn không cho gió lùa vào. Sau đó hòa thượng về phòng, ôm tấm chiếu tre đem xuống trải ra nằm sau tấm cửa, vì hòa thượng lo cho Tiểu Tâm không vào được trong nhà giữa đêm mưa lạnh cống. Sau đêm đông ấy, Tiểu Tâm như hoàn toàn một người mới, như một khởi điểm cho lộ trình tu học. Chú từng bước trưởng thành nhanh chóng với thời gian. Ở đời, dù học nhiều kinh điển đi chăng nữa, đôi lúc tưởng chừng như quên hết, chỉ còn lại chút tình thương để sống với đời. Thầy tôi nói khẽ trong cảm xúc, bên ngoài ánh nắng ban mai đang chiếu nhẹ vào mái chùa tranh. Qua khung cửa, một sự trùng hợp đến lạ lùng, cũng tấm cửa bằng tre do chính thầy tôi kết. Lắng lòng xúc cảm, cách đây hơn 40 năm, bên trong cánh cửa tre, sư ông đã đợi thầy tôi, dìu thầy tôi vào đạo, Và bây giờ, bên trong cánh cửa tre của ngôi chùa quê bình dị, thầy tôi đã đưa huynh đệ chúng tôi từng bước trưởng thành nơi chốn thiền môn. Một khởi điểm của tình thương để làm chất liệu sống giữa biết bao dông tố cuộc đời. Thích Hạnh Phẩm, Melbourne, mùa đông năm 2020, do Tường Vinh, Đài Phát Thanh Melbourne Úc Châu diễn đọc. Và sau đây là nhạc phẩm Chùa Làng Tôi, tiếng hát Hương Liên.
Về thăm chùa làng tôi nằm trong thôn đông xa, ngôi chùa làng rất cổ, chùa linh cám làng tôi. Đường Phật A Di Đà vắt qua con mương nhỏ, nắng vàng đang lan tỏa cùng với dáng thầy tôi. Chờ và cùng dân làng đông xa Phật tử khắp mười phương, chúng con về dâng hương Phật tử khắp muôn phương, cúng dường ngôi Tam Bảo hộ trì các chư Chia.